gặp Phật qua ba mẹ tướng tốt, gặp Phật qua giọng cái pháp hay, chưa hẳn đã gặp được Phật Như Lai.
Do đó cho nên cái đoạn kinh của người ta đó mà, cái đoạn số 3 trên đó, nó nói là không cầu gặp Phật, không học pháp, không làm ổng làm tăng, là cái ý vậy đó. Cầu gặp Phật là phải gặp Phật tâm của các vị, cái tâm mà giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà sẵn có trong các vị, các vị tìm gặp ông Phật đó đó mới là Phật thiệt của chính mình, và mình mới gặp Phật. Chứ cầu Phật ở bên ngoài cầu làm cái gì? Nhược vị sắc kiến ngã, vị âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, kiến Như Lai, kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói rồi. Làm sao mà nhìn Phật ở bên ngoài có cho được? Nói như vậy có nghĩa là triển khai Ngài Di Ma Cật bảo mọi người phải là triển khai cái Phật tánh của mình, cái Phật Phật chất ở trong chính mình, ở trong con người mình, chứ không đi tìm ở bên ngoài được. Cho nên là không cần gặp Phật, không cần nghe pháp, bởi vì cái Phật tánh của các vị đó là Phật rồi. Còn pháp là gì? Pháp là pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp. Khi mà Phật tánh của các vị đã thanh tịnh, các vị làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi, thì sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài tự nó cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là Phật tánh ở trong các vị và pháp tánh cũng ở trong các vị, không còn tìm cái pháp nào nữa hết rồi. Các vị đã có pháp tánh rồi, bởi vì làm chủ được lục căn thanh tịnh tức là Phật tánh. Mà lục căn thanh tịnh thì rồi thì là nhìn sáu trần bên ngoài cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là các vị đã có pháp, học pháp rồi hết rồi, không cần học pháp nào nữa hết rồi. Cho nên không cần học pháp, cũng chẳng cần học làm tăng làm gì, bởi vì Phật tánh và pháp tánh các vị biết rằng đó là không có hai tánh, đó là cái nghĩa hòa hợp, mà hòa hợp là cái nghĩa tánh. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh của lục căn gọi là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh của lục trần bên ngoài không tác động hoành hành của mình thì gọi là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là cái tánh hòa hợp gọi là tăng tánh. Vì vậy cho nên không cần đi kiếm tăng học nữa. Đây là cái kinh mà Vô Thượng Thừa ta triển khai ra cái tam bảo này, ta gọi là nhất thể tam bảo, nghĩa là ngay trong một con người mà đã có Phật pháp tăng bảo trong đó rồi. Vì vậy cho nên là các vị mà quy bên ngoài đó là gọi là quy thế gian trụ trì tam bảo. Quy cái đó lại có khi trúng Phật, có khi không bao giờ trúng Phật, mặc dù đi chùa rất nhiều. Còn các vị mà biết tu theo kiểu này là các vị quy với nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo, nghĩa là ngay trong cái tâm thanh tịnh của các vị đã có Phật bảo, pháp bảo và tam bảo trong đó. Cho nên cái kinh này nó sâu, là nó sâu ở chỗ đó. Vì vậy cho nên giảng một bữa mà một chương chương về là một bài về là chẳng qua là tạm làm để cho nó vui, chứ còn các vị chưa đi sâu nổi đâu. Đi sâu là phải nói như vậy đó. Cái điển nào cũng khuyên Phật tử đi quy y tam bảo. Ở đây lại bảo rằng ngài đừng thèm kiếm Phật để quy Phật, không cần học pháp gì hết, cũng chẳng cần làm tăng luôn. Là nghĩa sao? Vậy là phá Phật thì cái gì đó, nhưng mà hoàn toàn không có phá rồi nha. Đây là đưa Phật lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời của đạo lý. Ngài triển khai Phật tánh của ngài bằng cái cách là ngài làm chủ lục căn, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của ngài mà thanh tịnh rồi thì sáu tầng sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm gì ngài được? Nó làm gì, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho ngài có phiền não vô minh được? Thế thì tự trong cái lục trần đó, nó đã là pháp tánh rồi, bởi vì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của dạng pháp. Mà làm chủ được lục căn rồi là lục trần không còn ô nữa, không còn ô uế nữa. Vì vậy mà ta nhìn là pháp tánh nó bất sanh, bất diệt, rồi bất cấu, rồi bất tịnh là vậy đó. Nó không nhơ thì lấy gì sạch? Mà tự nó sạch rồi thì làm sao gọi là có cái nhơ? Nó sâu là nó sâu vậy đó. Cho nên là nhìn Phật qua ba ma tướng tốt, gặp Phật qua giọng cái pháp hay, chưa hẳn đã là gặp Phật được. Gặp Như Lai viên giác diệu tâm mới là gặp được Phật, và mới nghe được cái pháp Phật, nghe Phật pháp của nhất thể tam bảo, hay cũng gọi là của đồng thể tam bảo, tức là của chính mình, đó mới gặp Phật thiệt. Người ta tập luyện cái này, sâu sắc không sợ tiếng rống của sư tử, người nợm không có ý bắt chim vẽ. Đây, vấn đề tu hành là thành tựu được như Quyển Tâm Ma Đề thì nó giống như là sâu sắc á, nó giống như người nộm á. Gọi là thiết ngư bất hạ sư tử hống mà khắp tợ mộc nhân kháng qua điểu. Qua điểu mộc nhân thể vô tình tâm cảnh như chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Người ta muốn luyện tinh nhìn giảng pháp duyên sinh quyển rồi, thì lúc bây giờ người ta giống như là sâu sắc á, không sợ tiếng ép của sư tử, giống như người gỗ người nộm mà xem xin vẽ không sợ người, và người nộm cũng không có ý bắt xin vẽ, nghĩa là canh và tầng không có tương quan nhau. Chừng đó thì có lo gì là đạo bồ đề không thành và bồ đề niết bàn tự tánh mình hiện ra, chứ có ai ban ai tặng ai cho ở đâu mà phải đi cầu Phật, phải đi lại đi nghe pháp đi làm tăng ở đâu nữa. Thế cho nên Phật tướng thể nhập Phật tướng, thể nhập Phật tướng rồi thì còn ngu si đâu nữa mà để kỳ thị đối với bọn ngoại đạo lục sư. Đấy, như trên đã nói đấy, ngài phải quy với bọn lục sư ngoại đạo, ngài phải tôn trọng họ làm thầy, rồi họ đọa ngài cũng đọa theo. Nói vậy nghĩa là gì? Nói vậy có nghĩa là khuyên rằng ngài đi khất thực, ngài tu tập, ngài phải tập luyện cho ngài trở thành như là tâu sắc, trở thành như là người nộm mà đối với chim vẽ, trở thành như tâu sắc đối với sư tử. Nghĩa là nói cách khác là ngài thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi thì lục sư ngoại đạo dầu có làm thầy ngài, thầy có nguyên đi nữa cũng chẳng có sao hết, vì ngài còn có bị vấn đề thương ghét phải quấy tốt xấu hơn thua, đáng cung kính không đáng cung kính gì nữa đâu, vì ngài xem như Nguyễn Tâm Ma Đề mà ngài thành tựu được cái định như Nguyễn rồi thì ngài đâu có còn trí tuệ, là ngài đạt tới cái thật tốt của giảng pháp rồi thì còn kỳ thị làm cái gì nữa chứ. Họ thương ngài, ngài được cái gì mà họ ghét ngài, ngài mất cái gì? Ngài kính họ, ngài mất cái gì? Mà ngài là không kính thì ngài lại có được cái gì không? Nghĩa là không thành vấn đề hết. Ý nói là nói vậy. Cho nên là khi họ đọa, ngài cũng đọa theo. Khi mà thành tựu được cái thật tướng rồi, nhìn giảng pháp như quyển rồi thì nguyên nhân nào để đọa nữa chứ? Cho nên bảo rằng họ đọa, ngài cũng đọa theo. Cái kỳ thật là họ có đọa đi nữa giờ, bằng cách nào đi nữa ngài cũng không đọa theo được. Ngài có bỏ đô la ra hàng triệu đô la để mua một cái vé mà đi xem cái địa ngục coi ra làm sao cũng còn không có nữa cơ mà. Bởi vì cái nguyên nhân địa ngục mà ngài không có, ngài đã thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi thì địa ngục làm gì có. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi, đại chúng học rồi, địa ngục không phải có với tất cả mọi người. Nếu mà người mà đạt được cái thật tướng rồi á thì không hề tìm ở đâu cho ra địa ngục. Bỏ đô la bao nhiêu đi nữa để mua cái vé đi du lịch chơi đó, cho biết cảnh địa ngục con ra sao cũng không được mà. Cho nên cái chỗ này là cái ý hết sức là sâu sắc đấy. Đây nè, ngũ quẩn thân hợp, ngũ quẩn đang hợp tan như mây nổi, tham sân si chìm đắm như bọt, chìm nổi như bọt bèo thì ai tạo nghiệp, ai chịu khổ. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư sức, hư sức một thì ai là người tạo nghiệp? Tất cả giảng pháp đã đạt tới cái chỗ thật tướng rồi là nhìn giảng pháp duyên sanh như quyển thì thân ngũ quẩn này là như là bọt bèo như mây nổi thì ai là người tạo nghiệp, rồi ai là người chịu quả ở địa ngục chứ? Do đó mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là việc học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tích thật tánh ảo quá không thân tích pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh là thiên chân Phật. Tự tánh mọi người là Phật rồi mà. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc thì ai là người tạo nghiệp và ai là người thọ quả? Cho nên nói như vậy có nghĩa là đào tạo và xây dựng cho cái người đệ tử Phật có một cái nhận thức, một cái lối tu tập thiền định nhìn giảng pháp như quyển. Thử thị diệu liên hoa kim cang như bảo giác như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học. Người nào tu tập như vậy đó là diệu liên hoa, đó là người có trình độ giác ngộ như kim cang vương. Người nào thành tựu được cái như quyển tâm ma đề thì khải móng tay dày là vượt qua hàng thanh văn viên giác, vượt qua hàng vô học. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, đó là cái pháp tối thượng, đó là cái pháp của mười phương chư Phật, đó là cái con đường vào niết bàn của chư Phật mười phương đấy, mà tức là cái pháp như quyển tâm ma đề. Mà học cái đoạn này tức là ngài Như Ma Cật cũng đề cao cái như quyển tâm ma đề. Cho nên lục sư ngoại đạo không cần kỳ thị đối với các ông. Các ông khổ hạnh kiểu gì, các ông bê tha kiểu nào tôi không cần biết, tôi có thể coi các ông là thầy. mà chúng tôi không cần ngại gì cả. Vì các ông mặc dù nói như thầy chứ kỳ thật tôi chẳng có thầy gì cả, nghĩa là tôi thành tựu như Nguyễn Tam Ma Đề, không đoạn vọng chẳng cầu chân. Cái đoạn số 4 này là tôi ghi đây nè: không đoạn vọng chẳng cầu chân, vọng chân cả ai đều vọng, ngôn vọng hiển chú chân, cái vọng chân đồng vị vọng. Nói vọng là để phân biệt, để mà giới thiệu cái chân. Thế thì thật là vọng đã vọng đã đành, mà chân mà nếu mà cầu chân là cái chân trở thành vọng. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là xấu xa đã đành, là cảnh giới cần phải xa lắm đã đành, mà nếu mà để tâm cầu bồ đề niết bàn cũng trở thành, làm cho bồ đề niết bàn trở thành thất vọng đấy. Ở trong nước đừng nhọc công kiếm nước, đứng trên non chớ phí sức đồng non. Câu này có nghĩa là thân tại hải trung ưu mít thủy, mà nhật thành lắm thân mạc tầm, mạc tầm thân đừng có cầu, đừng có mong cái gì ở xa xôi nào hết. Chính ta có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn thanh tịnh sẵn có. Ở trong đường não mà nhận lấy bồ đề, ở trong sinh tử mà thọ hưởng niết bàn tự tại. Được như thế người đạo sĩ xứng đáng nhận lấy thức ăn và mục đích khất thực mới đạt yêu cầu. Đó là theo cái tư tưởng của Thầy Di Lặc Phật đấy. Khất thực như vậy đó mới là chánh, mới là đạt yêu cầu. Chứ còn khất thực mà bỏ nghèo tiền giàu như ông Tu Bồ Đề là không đạt yêu cầu, mà bỏ giàu tiền nghèo như ông Đại Ca Diếp là cũng là cái lòng thương lặt vặt thôi, chưa đạt được cái vô thượng Bồ Đề đâu. Thành cái đoạn kinh này khó nghe vô cùng, vì là nó quá sâu sắc. Những cái đoạn mà trực chỉ đó thì là phải nói rằng là quá sức hay, tuy nhiên là nó cô động, quá sức cô động. Thành ra là người tại gia Phật tử có thì giờ nghiên cứu, và người mà học Phật ít thì đọc cái cô động này thì triển khai ra không được bao nhiêu. Trừ ra những người có thời giờ nghiên cứu lâu rồi thì dựa vào đây mà nhận thức thì phải nói rằng là tốt lắm. Nhưng mà vì nó quá cô động cho nên cũng khó. Tới cái đoạn này, cái đoạn năm, tức là cái ông thứ năm ở trong 10 vị A La Hán này bị quở tách đây nè, lại vấn đề thuyết pháp nữa. Ông Mục Lợi Liên thuyết pháp bị đầy rồi, bây giờ tới ông Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất trong Đức Phật khen là thuyết pháp đệ nhất trong 10 vị đệ nhất đây nha. Mục Lợi Liên là thần thông đệ nhất. Tu Bồ Đề là cái ông vừa nói đó, là giải không đệ nhất. Còn Ca Diếp là đầu đà đệ nhất. Giờ tới phiên ông Phú Lô Na này là thuyết pháp đệ nhất đấy. Nhưng mà gặp ông Di Ma Cật này thì nó không thành đệ nhất nữa. Vì đệ nhất là đệ nhất ở trong cái trí tuệ của hàng A-la-hớn thôi. Còn Di Ma Cật là đại biểu cho tối thượng đại thừa, cho nên là không để nhất nữa được rồi. Đức Phật bảo ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đức Phật gọi ông đến bảo rằng: này Phú Lâu Na, ông hãy đi thăm bệnh tử giả Di Ma Cật. Ông Phú Lâu Na thưa rằng: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy.